Kính chào quý vị khán thính giả đài SET. Đây là chương trình Chuyện đáng quan tâm do một nhóm thân hữu ưu tư đến sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại thực hiện. Kính thưa quý vị khán thính giả, cùng thực hiện chương trình với chúng tôi hôm nay có anh Bùi Như Hải và chúng tôi là Mão Nguyễn. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa anh Hải, trong kỳ phát hình hôm trước thì anh có hỏi tôi về cái bổ sung thêm những cái ý kiến về cái sự mà cộng sản Việt Nam và Trung Cộng nó có những cái liên hệ mà bề ngoài thì là luôn luôn là 16 chữ vàng mấy bốn tốt, tức là ca ngợi thực rất là nghe thì nó tưởng thì là một chuyện gì là như là rất là hấp dẫn, đẹp đẽ. Nhưng mà thực sự thì chúng ta thấy rằng ngay cả từ năm 1958, sau khi mà Trung Cộng tuyên bố là cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa của thuộc về của Trung Cộng, trong khi đó là lãnh thổ của Việt Nam, và Phạm Văn Đồng thì ký cái quyết định là giao cái Trường Sa, Hoàng Sa cho Trung Cộng. Thành ra năm đó, năm 1974, thì quân Trung Cộng đã tiến chiếm đảo Hoàng Sa, trong khi đó là một cái đảo mà do Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm, lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi đến cái năm 1979 thì như anh đã biết là Trung Cộng kéo quân qua dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học, đánh phá 6 tỉnh ở miền Bắc với thương vong rất là nhiều, 40.000 dân quân của các tỉnh miền Bắc đã bị tử thương. Và rồi khi mà sau khi mà theo cái nghĩa mà Trung Cộng dùng là dạy cho Việt Nam một bài học thì đánh xong rồi thì rút về, nhưng mà khi rút về thì lại dời cái cọc mốc vào trong cái lãnh thổ của Việt Nam. Do đó mà cái Ải Nam Quan cũng như là cái thác Bản Dốc nó không còn ở đất Việt Nam nữa, mà giờ nó lại nằm ở trong đất nước của Trung Cộng. Thành ra tôi có đọc được những vị nào đó đi du lịch, thì thay vì du lịch mà để muốn thăm thác Bản Dốc thì hồi trước là từ Việt Nam đi lên thăm, thì bây giờ không phải, bây giờ lại phải đi vòng qua Trung Quốc rồi mới đi vô thác Bản Dốc thăm được. Thì đó là những cái cụ thể. Rồi tới năm 1988 thì Trung Cộng lại đánh chiếm đảo Trường Sa, tiếp tục là lấn chiếm. Rồi đến năm 2005-2006 thì ngư dân ở Thanh Hóa đi đánh bắt cá ở trên vùng biển của Việt Nam thì Trung Cộng lại dùng súng bắn chết người và bắt người và cảnh báo đem về Trung Quốc để mà giam giữ. Rồi đến năm 2007 thì Trung Quốc lại thành lập cái đảo, thiết lập cái huyện Tam Sa để quản lý tất cả những cái hòn đảo của Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng biển đảo đã mất. Thì xin anh Hải, còn về cái phần mà khai thác những cái tài nguyên khoáng sản của Việt Nam thì xin anh bổ túc thêm. Nhờ, xin mời anh.
Cảm ơn anh Mão và kính thưa quý khán thính giả. Vì cái chuyện này thì có lẽ là đồng hương của chúng ta ở hải ngoại đều biết cả, nhưng mà đặc biệt ở trong nước thì là không biết gì hết. Đó là một cái sự bưng bít mà cộng sản gọi là hết sức là tinh vi. Cho nên nhưng mà chúng tôi chỉ đơn cử một số các cái gọi là cái khoáng sản mà đất nước Việt Nam của chúng ta có rất giàu. Nhưng mà bây giờ Trung Cộng thì họ đã biết được những cái nơi có những cái mỏ này mỏ kia, và họ đưa nói là đưa nhân công đến để ký hợp đồng với Cộng sản Việt Nam để khai thác. Nhưng mà thật sự đó là vừa gọi là tịnh thì vi dân, mà động là vi quân. Tức là họ có sẵn những cái khu vực mà cái gọi là những người công nhân lao động của Trung Quốc ở Trung Cộng ở trong nó hoàn toàn, chứ không có cho một người Việt Nam vào ví dụ như cái, có nhiều khu, ví dụ như khu Bô Xích ở trên Tây Nguyên, hoặc là cái khu mà mỏ than Nông Sơn mà trong quê hương của chúng tôi, rồi tới cái những cái mỏ mà ở trên cái vùng đặc biệt ở trong trong Nam, thì họ lập ra những cái khu mà giống như là khu làng đặc biệt cho người Trung Hoa ở, nhưng mà thật sự đó là những cái nơi mà cộng sản Trung Quốc họ muốn cấy người dân vào để cho sau này hưởng thụ, là những kẻ đó là những kẻ chiến binh của Trung Cộng để đánh chiếm Việt Nam một cách rất là gọi là yên lặng, để mà xâm lấn theo cái lối tàn thực, chứ không có phải khỏi phải kéo quân kéo lính vì qua nữa, họ đã đưa sẵn rồi. Vì đó là một cái điều mà chúng tôi thấy. Nhưng mà coi bây giờ tôi muốn xin trở lại là thế này, trong cái bài này nó có cái điểm mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là nói về cái tình trạng trước những cái nguy ngập của đất nước như vậy, và trước những sự yếu hèn của cái chế độ Hà Nội như vậy, thì ngoài những cái tổ chức chính trị hoặc là những nhà yêu nước và các tầng lớp thanh niên sinh viên trẻ, họ đã đứng lên để nói là phản đối và chống lại cái sự xâm lăng của Trung Quốc, Trung Cộng, thì chúng ta phải nói, phải kể đến trong đó có lực lượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, do bây giờ là Ngài Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo, thì Ngài đã đưa ra những cái lời kêu gọi và làm thế nào để cho thức tỉnh, thứ nhất là cái chính quyền cộng sản trong nước, thứ hai là đồng bào và cũng như Phật tử thấy được cái nguy cơ mất nước nó không phải còn xa. Cho nên chính vì vậy mà cộng sản luôn luôn có tìm mọi cách để triệt tiêu cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua những cái luật lệ hoặc là những cái biện pháp mà cộng sản vẫn còn đương thi hành. Và chính những vì vậy cho nên một số các vị tăng sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như tín đồ đã bị cộng sản cho vào tù, và chính Ngài Đệ Tứ Tăng Thống Thích Nguyên Quang cũng đã từng tuyên bố đây là những kẻ mà tù không có tội, vì bởi vì yêu nước thì trả ra là có tội. Cho nên là quý Ngài dù ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng mà vẫn tiếp tục đứng lên giống lên những tiếng kêu để cho thế giới cũng như dân chúng ở trong nước biết được cái hiểm họa của cái xâm lăng Trung Quốc, Trung Cộng từ ở phương Bắc tràn xuống đất nước của chúng ta. Thì cái vấn đề trong cái bản văn này á, cái bài viết này á, thì nó có một cái câu hỏi là như vậy thì sự tranh đấu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay là những người yêu nước ở trong nước đó, họ có phải muốn lật đổ cái chính quyền Hà Nội hay không hả thưa anh?
Cảm ơn anh Hải. Kính thưa quý vị khán thính giả, qua những sự trình bày của anh Hải cũng như trong cái tài liệu mà chúng tôi có đây, thì thấy rằng những cái người mà đứng lên để mà phản đối cái cách cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và phản đối cái sự xâm lăng tiềm thực của Trung Cộng để mà thì lại bị Đảng Cộng sản Việt Nam bắt và nhốt và hành xử như là những cái người tù mà được mà bị đối xử rất là độc ác, thì như Ngài Đệ Tứ Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng đã nói đó, là những cái người đó là người tù không tội, những cái người mà chống lại ngoại xâm, biểu tình chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng thì lại Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại bênh vực và đàn áp những người biểu tình, địch thì lại đi hỗ trợ để đàn áp những người mà chống giặc ngoại xâm. Thì tôi thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lẫn lộn giữa bạn và thù. Bạn là những người yêu nước thì lại cho là thù, mà thù xâm lăng một cách rất là tiềm thực để mà vào đủ mọi các nơi chiếm và những mà gây ra những cái hậu quả cho đất nước Việt Nam thì lại được bảo vệ để mà chống lại những cái người biểu tình, biểu lộ cái thái độ không chấp nhận sự xâm lăng của Trung Cộng. Thưa anh, xin anh có cái phần tiếp theo.
Dạ, cảm ơn anh Mão. Và thưa quý khán giả, thì qua tin tức báo chí hoặc là trên bây giờ cái phương tiện Internet là một cái rất là hữu hiệu trong cái vấn đề thông tin, cũng như nói lên được những cái lòng mong muốn của nhân dân ở trong nước. Tuy nhiên muốn đề cập vấn đề này thì chúng tôi xin hẹn bên Mão là sau cái phần này chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Và bây giờ thì xin nhờ anh để anh kết thúc cái phần này cho cái phần một của cái phần buổi nói chuyện của chúng ta.
Dạ, cảm ơn anh Hải. Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình của chúng tôi đến đây tạm dừng. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo của đài. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa anh Hải, ở trong nước Đảng Cộng sản luôn luôn lúc nào cũng sợ là các thế lực thù địch để mà cấu kết với nhau để mà lật đổ chính quyền Cộng sản. Là bởi vì cái anh mà cướp được chính quyền rồi thì lúc nào cũng giữ khư khư đấy. Vì nếu mà bị nghĩ rằng nếu mà mất cái chính quyền thì mất cả quyền lợi, mất cả đảng, vì thà là mất nước hơn mất đảng mà. Các anh đã nói như vậy mà. Cái anh Cộng sản thì như vậy đó, chỉ cần đảng thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng lúc nào thì cũng thấp thỏm là chỉ sợ là những thế lực thù địch cấu kết với nhau để mà lật các anh, cũng như anh đã cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim. Thì thưa anh, những cái thế lực thù địch mà Cộng sản luôn luôn lơm lớp lo sợ đó, thì anh có thể miêu tả ra là những thế lực đó là ai, là những người là thành phần nào, thì xin mời anh.
Vâng, cảm ơn anh Mão và kính thưa quý khán thính giả. Thì khi đề cập tới Cộng sản thì chúng ta cũng biết lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ những cái thế lực chống đối, bởi vì họ dùng những cái bạo lực hoặc là những cái sự gian dối để điều khiển đất nước cũng như đàn áp dân chúng trong nước, kể cả các tôn giáo. Vì thế cho nên Cộng sản vẫn cứ hễ thấy những kẻ nào không vừa lòng mình thì đều cho là thế lực thù địch. Vậy thì chúng tôi xin đơn cử cho đây là thế lực thù địch đó là ai? Thì đó là những cộng đồng tị nạn người Việt, tị nạn Cộng sản người Việt ở hải ngoại. Đó là một là thế lực mà Cộng sản rất là sợ. Bởi vì khi mà chúng ta đã đi tị nạn Cộng sản với bất cứ giá nào, liều chết để vượt biên vượt biển rồi vấn đề này nọ, thì khi mà chúng ta đã xác định cái lập trường chính trị của chúng ta là những người tị nạn Cộng sản thì đương nhiên chúng ta không chấp nhận chế độ Cộng sản, và đó là một cái thế lực thù địch mà Cộng sản rất là e ngại. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy Cộng sản vẫn đưa ra nhiều cái gọi là cái nghị quyết hay là những cái vấn đề để làm thế nào mà hóa giải cái lực lượng đấu tranh ở hải ngoại này. Mà đơn cử mà quan trọng nhất đó là cái nghị quyết 36. Tại vì trong cái nghị quyết 36 này nếu có cơ hội chúng tôi sẽ nói thêm, vì nó có rất nhiều vấn đề trong đó, nó từ sinh hoạt thế này, văn hóa, giáo dục, đấu tranh và cả tôn giáo nữa. Cho nên cái vấn đề nghị quyết 36 là một điều mà chúng ta vẫn thường hay nói nhưng mà vẫn chưa có cơ hội để trình bày nó nguy hiểm như thế nào và nó đi vào những cái lĩnh vực nào. Bây giờ tiếp theo, cái thế lực thù địch của Cộng sản là gì? Đó là những cái đảng phái chống cộng ở trong và ngoài nước, cũng là một thế lực thù địch mà Cộng sản rất là quan tâm. Rồi còn một cái thế lực mà chúng tôi nghĩ nó rất là lớn nhưng mà nó âm ỉ ở trong đất nước, chưa có cơ hội bùng phát, nhưng mà khi mà cái thế lực này mà được có những cái mồi lửa như là ở những nước Đông Âu hoặc là Phi Châu vừa rồi thì thế nào cái chế độ này cũng phải thay đổi. Đó là 85 triệu dân ở trong nước mà họ đương đòi hỏi cái tự do, dân chủ và nhân quyền. Và nhất là những người trước đây tin theo Cộng sản mà bây giờ họ nhìn thấy cái sự thật Cộng sản là gì, thì bây giờ cái thế lực này nó bùng lên rất là mạnh. Nhưng mà bên cạnh những cái thế lực nỗ lực như vậy á, thì chúng ta có một cái thế lực mà Cộng sản cũng để ý đấy, đó là những dân chúng của những nước tự do và chế độ của những nước ở trong thế giới tự do, người ta ý thức được cái vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền. Do đó là luôn luôn người ta đứng ra để bảo trợ hoặc là yểm trợ hoặc là khuyến khích hoặc là gọi là phát huy ra để mà ủng hộ những cái đòi hỏi tự do dân chủ này. Thì Cộng sản cũng đánh giá nó là thế lực thù địch. Thì như chúng tôi đã có trình bày rồi, thì là ngay anh Mỹ đã đem đồ đấy mà gọi là ban giao, thì Cộng sản cũng cho là thế lực bởi vì thù địch, bởi vì họ Cộng sản đó là nó gọi là chỉ có đảng của nó thôi, chứ còn không tin vào bất cứ một cái người nào, và một gọi là một băng của nó thì nó mới chấp nhận. Ví dụ như anh Trung Cộng là đàn anh thì thằng đàn em Cộng sản Việt Nam nó bị phúc phục. Trên mảng đó là ý kiến của tôi.
Dạ, cảm ơn anh Hải. Xin thưa quý vị khán thính giả, cái sự mà trình bày của anh vừa rồi thì chúng tôi thấy rất là chính xác, là bởi vì Cộng sản với Cộng sản thì họ tin nhau, nhưng mà tin đó là chỉ bề mặt thôi, chứ còn thực sự ở trong nước bây giờ chúng ta đọc báo tin tức từ trong nước thì thấy rằng những cái đối xử mà của Trung Cộng với Việt Cộng nó hoàn toàn là chỉ âm mưu. Trung Cộng chỉ muốn triệt hạ Cộng Việt Nam Cộng sản thôi. Những cái hoạt động như là đòi mua cái rễ tre, thế là trước khi mà đánh thì nó mua rễ tre, thành ra mấy bụi tre mà là những cái phòng tuyến biên giới để mà có thể là những điểm tựa tốt để mà chống giặc Xâm, thì đã đào lên hết để lấy rễ tre bán cho Trung Cộng. Thế rồi mua đĩa, nuôi đĩa, rồi cuối cùng là hại dân trong nước chẳng lo làm ăn gì, cứ đi nuôi đĩa thôi. Rồi những cái nhiều chuyện nữa, nhưng mà chúng tôi thấy rằng vì Cộng sản Việt Nam cũng như là Cộng sản quốc tế là đều cướp chính quyền từ các chính quyền hợp pháp do bầu cử trước đây của các nước đó cũng như ở Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng cái sự mà can thiệp của các nước tự do trên thế giới cũng là một cái áp lực mà để cho Trung Cộng, trong Việt Nam Cộng sản phải sửa đổi. Nhưng mà vấn đề mà cụ thể nhất là những cái về như là tiền tài chánh, hay là mỗi năm chúng ta ở đây gửi về hàng 90 tỷ đô la, thì đó cũng là một cái nguồn mà Cộng sản luôn luôn để ve vãn để làm sao gửi tiền về nhiều, để Cộng sản có thể sử dụng cái đồng tiền đó mà để cho bồi đắp cho cái chế độ càng ngày càng vững, hoặc là để bỏ đầy túi tham. Nhưng mà ngày nay đó thì cái sự mà cai trị bằng bạo lực để mà duy trì cái quyền lực đó thì không được thế giới chấp nhận. Không thể dùng bạo lực để mà bỏ tù mọi người. Bởi vì những cái sự biểu lộ của người dân qua cái hình thức biểu tình trong với chế độ trong nước và với ngoại xâm, thì tôi thấy rằng cái đó là những cái hoạt động mà rất là một ở cái xứ sở nào cũng đều chấp nhận, nhưng mà Cộng sản thì lại ngược lại không chấp nhận điều đó, mà lại đem bỏ tù những cái người mà có những tiếng nói lương tâm cho trong cái việc mà để phát triển đất nước. Thưa anh còn gì xin mời anh tiếp tục.
Thưa quý khán thính giả và trên mạng, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thì để trình bày tiếp, nhưng mà tôi cũng có xin góp ý với anh thế này. Như chúng ta cũng biết rằng là và hồi đầu phần đầu chúng tôi cũng trình bày là Cộng sản cứ quy tội cho những người mà họ đứng lên nói lại những cái tiếng nói trung thực cũng như đòi hỏi những cái quyền lợi mà đáng lý người dân được hưởng ở trong một cái thể chế nếu đất nước đó là một nước dân chủ. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng ở trong bất những cái nước tự do và dân chủ nó vẫn có những cái đoàn thể này nọ, tuy là có khi bất đồng với nhau về những cái quan điểm về chính trị hay là điều khiển quốc gia, nhưng mà không có cái khi mà đất nước nó đã được tự do rồi thì cái quyền lợi tối thượng cũng vẫn là quyền lợi của tổ quốc và đất nước, và cái người dân sống ở trong một đất nước đó là quan trọng. Cho nên rằng đối với cộng sản họ chỉ vì người ta dựa vào có một cái đảng duy nhất để mà điều khiển quốc gia, cho nên cái đảng đó, cái sự độc quyền đó nó tạo ra cái độc tài, và từ cái độc tài đó thì nó lại đưa đến cái sự thối nát của xã hội qua những cái tình trạng mà chúng ta đã thấy là đất nước càng ngày càng lụng bại, tham nhũng và tạo nên những cái giai cấp mà chúng ta thấy có gọi là giai cấp tư bản đỏ ở Việt Nam hiện tại. Thưa Mỹ, mạo là tôi chỉ nói như vậy để nhường lại cho anh có thể là anh kết thúc cái chương trình hôm nay, và chúng ta sẽ hẹn lại với quý khán thính giả ở những kỳ phát hình tới.
Cảm ơn anh Hải. Kính thưa quý vị khán thính giả, qua sự trình bày vắn tắt của anh Hải với cái phần kết luận thì tôi cũng thấy rằng một cái chế độ mà độc tài đảng trị thì nó rất dễ đi tới tham nhũng, mà từ tham nhũng nó thì đi tới hối lộ, mua quan bán chức, và tất cả đi đến một cái xã hội vong bản. Thành ra chúng tôi thấy rằng nếu mà cộng sản Việt Nam mà không thay đổi được thì họa Hán hóa là rất gần, và không những là 4.000 năm mà có thể đời đời của chúng ta, đất nước Việt Nam rơi vào tay ngoại xâm của Trung Cộng. Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình của chúng tôi đến đây tạm dừng. Xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, và xin hẹn quý vị khán thính giả ở kỳ tới. Và kính chào quý vị khán thính giả.